lý lẽ, nó chúa ngót cái thuyết gian hùng của nó. Nó cắt nghĩa dài lắm, nó làm cho cha thấy đầu óc nó bị biến chuyển. Lòng trung thành với non nước đã biến thành cái lòng mãi quốc cầu dinh. Cha đã rầy nó, cha nói nếu nó đầu giặc thì nó là cái thằng phản quốc, cha sẽ không nhìn nó là con nữa. Nó muốn làm gì thì nó làm, xong cha sẽ cấm biệt nó, không có được bước chân về cái ngôi nhà này. Bữa sau cha đi Sài Gòn, nó ở nhà với mẹ nó và vợ nó, rằng nó sẽ là người bị tình nghi, nó không dám lần la ở cái vùng này nữa, nó phải kiếm chỗ mà nó ẩn núp cho yên thân. Rồi khuya nó lại xuống ghe, nó chèo đi mất. Chắc là nó đi ra Mỹ Tho mà đầu hàng Tây rồi chứ gì. Thưa cha, không lẽ anh hai dám cãi lời của cha đâu. Thôi để thủng thẳng coi, con chắc ảnh bị tình nghi nên phải bước trái trong một lúc vậy thôi. Cha chắc nó đã phán rồi. Con nghĩ coi, đám nghĩa binh họ còn trung thành với cụ thủ khoa hay không? Dạ, con không dám chắc. Bởi vì con coi bộ họ sợ súng quá nên họ đã ngán. Duy chỉ có đám học trò của con là còn hăng hái và không sợ chết. Thế số đó chừng còn bao nhiêu? Dạ thưa, chỉ có vài chục người, mà đám đó là đám cảm tử. Con đều biết, chết thì họ vỗ ngực họ chịu chết liền. Được như vậy thì quý quá, ngạc ít quá. Thôi con ráng kiếm thêm cho đông đông, đặng khi hữu sự thì có người mà trợ lực. Để đợi thời cuộc yên ổn một chút, rồi con sẽ lựa người có tâm trí mà con luyện tập thêm nữa. Thế còn Đốc Thành và Đốc Thuận, con có nghe hai người ấy bây giờ đang ở đâu hay không? Con nghe Đốc Thành còn ẩn ở trong vùng Kỳ Son, nên con chưa có dám đi đâu. Nhưng còn chưa dám đi đâu nên con không có gặp. Còn Đốc Thuận dường như đã qua bên Rạch Lá. Ngày nào có thể đi được thì con kiếm hai người đó, con mời về đây cho cha nói chuyện. Phải nung chí họ mà chờ cụ thủ khoa, không nên để họ chán nản rồi họ nghĩ bậy. Thế à, con thấy trong hai người đó coi Đốc Thuận thì được lắm, tiếc gì thất học nên không thể đại dụng. Ừ, cụ thủ khoa thường khen Đốc Thuận với cha hoài. Con có gặp thì nói chuyện với cụ thủ khoa cho hai người đó hay tin. Lúc này rảnh rang, thôi con cũng tính cưới con Trâm đi cho rồi. Thưa cha, thời cuộc chưa rõ rệt, không biết còn biến chuyển cách nào, con quyết liều sanh mạng của con mà chống giữ đất nước. Vì vậy nên con trì hoãn hoài, con sợ cưới gấp rủi như con chết thì vợ con lại bơ vơ lại thêm khổ. Một lời cha đã hứa thì trăm năm con cũng không quên. Vậy con xin cha để cho con lo việc nước trước, còn việc nhà thì để tính sau. Chừng nào non nước thanh bình thì hai con sẽ thành hôn, được vậy thì mới vui. Thôi tự ý con, cha đã hứa lời thì tự nhiên con Trâm nó phải thủ tiết với con. Chừng nào mà con cưới thì cũng được. Trời tối lần lần, ông Nhiêu kêu Trâm biểu chế một bình trà đem ra cho ông giải khát. Cách một lát, Trâm nhắc để thêm một cái ghế trước mặt cha, rồi bưng một bình trà và hai cái chén ra nữa. Nàng rót chén trà, rồi bưng bình trà trở vô, chế thêm nước sôi cho nó đậm. Ông Nhiêu với Chí Linh ngồi uống trà mà nói chuyện tiếp. Cha vợ với chàng rể nói tới canh hai rồi mới chịu vô nhà mà nghỉ. Đến khuya Linh thức dậy, chờ hừng sáng bèn cáo từ mà đi về. Ông Nhiêu được trút được nỗi lòng, lại được thấy chàng rể cương quyết kháng chiến đến cùng, không kể thân, không mòn chí, thì ông lại an ủi được ít nhiều, nên không còn bực bội hầm hừ như là mấy bữa trước nữa. Nhưng trong lòng, trong nhà ông thì chẳng hề nghe ai nhắc đến Đạt. Thị Đậu với thị Trâm bàn tính với nhau muốn đi ra kiếm và thăm Đạt, coi Đạt đi đã 15 bữa rồi, không biết Đạt có ra cái chỗ cũ câu lưới mà ăn hay là lại đi bỏ xứ xa mà trốn. Tùy muốn như vậy, xong không biết dùm trước nào mà xin đi. Thị Dần mới thỏ thẻ với mẹ, thị Đậu mới thỏ thẻ với mẹ mà tỏ thiệt ý của hai chị em muốn đi tìm Đạt. Bà Nhiêu thương thân Đạt siêu lạ, ba cũng biết tính của con nên nàng chịu cho hai nàng đi. Bà cũng muốn biết tin của con nên chịu cho hai nàng đi. Ăn cơm chiều, bà nói với ông rằng khuya nay bà sai dâu và con ra chợ Mỹ Tho mua trà, mua dầu và mua mỡ. Bà hỏi ông có dùng cái thứ gì thì nói đặng bà dặn hai nàng mua cho. Ông Nhiêu nói ông không cần cái thứ chi hết. Khuya, thị Đậu với thị Trâm thức dậy sớm nấu cơm ăn, rồi rạng đông đẩy xuồng ra bơi mà đi. Dọc đường chị em nói chuyện với nhau thông thả. Bây giờ Trâm mới tỏ cái ý nghi Đạt đã có tư tình với thị Dần, là chủ nhà của Đạt ở Đậu. Đậu thì không tin như vậy. Nàng nói hôm Đạt về đã có than thở sợ tay bắt bỏ tù, nên ý Đạt là muốn xin đi lính đặng nhờ ông đội che chở mới khỏi tai họa. Trâm ngồi suy nghĩ rồi dặn: chị hai á, đừng nói chuyện đó cho cha hay. Cha mà nghe đó cha giận lắm đó. Ai mà dám nói? Mà ảnh đi lính á, chị có chịu hay không? Ảnh làm sao á thì làm. Tôi là đàn bà, tôi có biết gì đâu mà chịu hay không chịu. Làm sao á, miễn khỏi bị hại thì thôi. Nếu tôi cản, tôi biểu ở nhà rủi họ bắt họ đầy, rồi làm sao hả cô? Tôi sợ ảnh đi lính, ảnh phải ở ngoài Mỹ Tho, rồi ảnh cưới vợ bé đó chứ. Thôi cưới ai thì cưới, tôi ở nhà với cha mẹ, tôi cũng có con thì mất phần đâu mà sợ. Thế à, chị Dần chủ nhà ở đó vui vẻ tử tế, tôi sợ ảnh đánh ụp với chị quá. Ảnh nói chị đó đã có chồng rồi. Chuyến này mình đi không có đem dừa chuối gì hết. À, tôi nhớ chứ, vì không chắc anh đã có còn ở đó hay không, nên tôi cũng không đốn dừa đốn chuối. Nếu như ảnh còn đó hoài thì chuyến sau mình cho cũng được. Đậu nói chuyện lôi thôi mà biểu lộ tánh tình cho Trâm hiểu biết. Biểu à, chị dâu thiệt thà trung hậu, chiều chuộng chồng, tin tưởng chồng không biết ghen, chỉ lo cho chồng được an thân thì thôi. Còn phận chị, thế nào chị cũng không phiền trách. Mặt trời mọc xuống tới chợ, Trâm biểu đậu ghe đặng nàng lên mua đồ theo lời của mẹ dặn, rồi sẽ bơi ra xóm chài mà kiếm Đạt. Nàng mua trà, dầu, mỡ, thịt với vài ba cái bánh. Nàng đi luôn xuống hàng cá coi có gặp Dần bán tôm cá ở đó hay không. Nàng đi giáp hết mà không thấy Dần, mới trở xuống xuồng bơi về phía Vàm. Bơi tới bên thị Dần, hai nàng không thấy chiếc ghe lường của Đạt đậu ở đó như hai lần trước. Tuy vậy mà đậu bơi sao lái cũng rà mái dầm xuống dưới ghé. Trâm bước lên mé sông, đứng ngó vô nhà thì thấy nhà cửa đã sập cửa, chắc là không có ai ở trong nhà. Trâm cứ đứng dụ dự, đậu cắm cây dầm mà buộc chiếc xuồng rồi cũng bước lên. Trâm ngó chị dâu rồi nói: chắc là anh hai anh đi đâu đó, chứ không có ra đây nữa đâu chị. Mà chị chủ nhà cũng đi đâu nên thấy sập cửa bỏ ở đây. Bước lại nhà một bên đây hỏi thăm thử coi. Hai chị em đi lại một cái nhà ở phía tay trái, có một con gà mái nó đang dắt đàn gà con bươi ở trước sân kiếm trùng mà ăn. Nó thấy hai nàng đi vô thì nó chạy vẹt qua một bên, túc túc kêu đặng gọi con. Một bà già đứng tại cửa thấy hai nàng trân trân đợi vô tới mới hỏi: hai em có việc chi mà muốn kiếm cái nhà này? Trâm nhậm lẹ lại đi trước nên nàng mới đáp: dạ thưa bà, cháu có một người anh trai lóng trước ở đậu trong nhà một bên đây, đặng đi giăng câu kéo lưới, không biết ảnh còn ở đó hay không. Có phải cậu có cái chiếc ghe lường đó hay không? Dạ thưa phải. Cậu bây giờ làm cai nên qua đó ở bên thành hôm nay. Làm cai là làm cái gì vậy bà? Xin bà làm ơn cắt nghĩa giùm cho cháu hiểu. Cô không biết hay sao, trong cơ binh làm cai đội đặng bắt lính mà đi đánh giặc. Cậu đó có thần thế lùng lắm nên mới vô lính cái là lên chức cai liền. Té ra là anh của cháu đã đi lính theo Tây rồi hay sao hả bà? Nó đi hôm nay lâu rồi, tôi không nhớ nó đi bữa nào. Nó đi hơn nửa tháng thì phải. Vậy mà cháu không hay. Nghe nói nhờ có thân thế với ông đội tồn nên á, mới được vô đó được. Vô á, thì làm chú cai liền, chứ à, không phải vô mà muốn cái gì cũng được hết đâu chú, à, hết đâu á cô em. Nghe bà biết à, anh cháu làm cai rồi, bây giờ ảnh ở đâu hay không? Nó ở Bình Thành chứ ở đâu. Làm cai thì phải coi lính, thì phải ở luôn ở bển. Thế à, còn chiếc ghe ảnh để ở đâu? Nó cho mướn, nó cho cái ông già nào đó mướn ông chèo về đậu ở phía Dàm Kỳ Môn. Còn chị chủ nhà một bên đây nè, chỉ đi đâu mà sập cửa bị bịch, trong nhà thì vắng hoe vậy bà, thì nó cũng theo qua bên Thành, vợ chồng nó đi hết, chứ ở bên này sao được. Té ra anh của cháu làm vợ chồng với chị đó hay sao? Ủa, em không biết hay sao, tụi nó làm vợ chồng á, nên lóng trước mới về ở chung với nhau, đặng chồng đi câu lưới kiếm tôm cá cho vợ nó bán. Nhờ cái con Hai Dần đó, là em của ông Đội Tồn, nó năn nỉ nó nói dùm, nên ông nọ đó mới cho cậu nọ được làm cai. Trầm đã hiểu được công việc thì bối rối, không biết nói sao nữa, mới dây lại ngó chị Đậu. Chị dâu Đậu bước tới hỏi bà già: vậy à, thưa bà, hai vợ chồng mới qua ở bên Thành mà ở chỗ nào, chị em cháu có qua đó kiếm thăm được hay không? Làm chú cai thì phải ở bên trại lính đặng coi lính, tôi nghĩ à, như vậy chứ à, thì tôi có qua bển đâu. Tôi chỉ nhìn ở phía à, trong thành, thấy à, có tay nhiều quá nên tôi sợ, tôi đâu có dám mà léo hánh đến đó đâu á, mà biết. Trâm mới nói: không biết à, hai cháu qua bển kiếm thăm có được hay không? Bà già cười mới nói: hai em có dạng thì qua đó mà hỏi thăm họ coi, nếu như vô trại lính được thì cứ đi, bằng không được thì thôi. Hai chị em muốn từ giả mà đi. Trâm còn hỏi thêm bà già: thế à, vợ chồng đi hết qua ở bên Thành, thế còn nhà bên này bỏ hay sao hả bà? Cái con Hai Dần nó cậy tôi coi chừng dùm, nhưng nếu ai mua thì bán, mà ai muốn mướn thì cứ cho mướn, mà ai có nhà thì nên có thấy ai hỏi mua hay mướn gì đâu. Hôm nay vợ chồng có về thăm hay không vậy bà? Có, đòi ba bữa cái con Hai Dần nó về một lát rồi nó đi, nó về nó thăm chừng hoài. Nếu mà chị có về nữa, xin bà làm ơn nói rằng có hai người em của ảnh ở trong Tịnh Giang ra thăm vợ chồng ảnh, bà nhớ nói giùm như vậy thì chị biết à. Được rồi, để bữa nào nó qua đó thì tôi nói lại cho. Trâm với Đậu từ biệt bà già xuống xuồng bơi trở lại phía chợ, cả hai đều buồn hiu. Trâm hỏi Đậu dám đi lại Thành hỏi thăm trại lính đặng vô kiếm đạt hay không. Nếu hai chị em đi hết thì nàng đi, chứ đi một mình thì nàng không dám đi. Đi hết thì không có ai coi chừng xuồng. Trâm biểu chị dâu coi chừng xuồng để nàng đi một mình hỏi thăm. Trâm lên bờ đi một hồi rồi trở lại nói với Đậu: không được đâu chị hai à, tôi đi có một khúc mà không biết tới cửa thành hay chưa, nhưng mà thấy người mình á mà hỏi thăm, còn tay á thì nó đông quá, có người vác súng đứng ở bên đường, tôi thấy tôi ghê hết sức nên tôi không thối lui, không có dám trở vô. Thôi chị hai đi kiếm hay không được hay đâu, để mình á đi về đi, rồi ít bữa mình làm thế rồi đi nữa. Mình vô hỏi bà già hồi nãy á, coi phải làm sao để cho gặp được anh hai hoặc chị Dần. Đậu suy nghĩ rồi nói: hồi nãy á, bà già đó có nói là bà nhát, bà cũng không dám léo hánh về phía thành, huống chi á, bà dạng á, hoặc có quen với ai thì mình cậy bà dắt đi. Mà cô đi nãy giờ cô có gặp lính người mình hay không? Không có chị hai ơi, chứ à, nếu có gặp á, thì tôi đã hỏi thăm anh hai rồi. Rồi như họ biết á, thì tôi cậy họ đưa giùm tôi lại nhà ảnh, hoặc họ đi á, cho anh hai tôi hay, còn tôi đứng ở đây tôi chờ. Đậu lững lờ nửa muốn về, nửa muốn ở lại mà kiếm chồng, nhưng dụ dự không biết lẽ nào. Trầm mới hiểu ý nên nói: bây giờ á, mình được biết anh hai cho mướn chiếc ghe, ảnh lấy chị Dần làm vợ bé, nhờ chị Dần là em của ông Đội nên ảnh làm chú cai của binh trong cơ binh của Tây. Vậy thôi, thì mình về thưa lại với mẹ để coi mẹ dạy lẽ nào, rồi mình sẽ làm theo, chứ mình đi bậy vô thành rủi tay nó bắt bất tử rồi làm sao. Đậu những người đi đường té ngã ba đứng khựng lại, không biết phải đi ngã nào, nên nghe Trâm bàn như vậy, Trâm chỉ đường, nàng mới biểu Trâm xuống xuồng đặng về cho sớm. Hai nàng ra khỏi chợ rồi Trâm mới nói với chị dâu: hôm trước á, anh hai cứ khen ông đội tử tế, nói ổng thương ảnh lắm, chắc ông đội dụ ảnh đi lính, chắc là gì, phải không chị hai? Chắc là tại vậy. Mà chị Dần á, là em của ông đội, chắc ảnh lấy chị Dần nên mới được thân với ông đội đó mà. Ừ, chị nói thấy cũng phải, mà chắc tại có vậy nên á, ông đội che chở cho ảnh khỏi bị hại, đem vô ở trong lính thì mới được chức cai liền. Hồi nãy bà già nói phải có thân thế lắm mới được như vậy, chị còn nhớ hay không? Chị nhớ chứ. Hay là ảnh đi lính chắc là cha giận lắm đây. Vậy về nhà mình nói nhỏ cho mẹ biết mà thôi, đừng có nói gì cho cha nghe nhau. Nếu như cha hỏi mình có gặp anh Đạt hay không, rồi mình trả lời làm sao cho xuôi đây? Nếu như cha có hỏi thì khó trả lời thiệt, không lẽ mình nói dối với cha. Thôi thì mình cứ nói như vậy, nửa thiệt mà nửa dối. Mình nói mình mua đồ rồi có ra xóm chài kiếm ảnh, té ra ảnh chèo ghe đi giăng câu kéo lưới ở đâu ngoài sông cái, mình không có gặp được. Mình giấu chuyện bà già nói với mình vậy là xong. Chị tính như vậy thì cũng hay lắm, mình giấu chứ không phải mình nói láo. Nè chị hai, tôi nghĩ ảnh tánh ụp với chị Dần đó có trúng hay không chị? Ra lần đầu chị Dần cầm mình ở lại ăn cơm, tôi thấy cái bộ tịch là tôi nghi liền. Tại ảnh nói chị nọ có chồng nên tôi cãi với cô đó. Thì ảnh sợ chị buồn nên ảnh phải nói gạt chị chứ. Buồn cái giống gì, ảnh có vợ bé thì chị không buồn hay sao? Ảnh có vợ bé, có người lo cơm nước cho ảnh, tôi khỏi lo, bởi vậy tôi còn cầu chứ sao tôi lại buồn. Mà thiệt á, ảnh ra ở với chị Dần á, không đầy một tháng rồi ảnh về, ảnh có quần áo mới, lại có 15 quan tiền nữa. Chắc là nhờ chị Dần lo cho ảnh nên ảnh mới có được như vậy đó chứ. Mà hôm ảnh về á, còn đem thịt với trà cho cha mẹ, rồi đem kẹo cốm cho thằng Tâm. Chắc là chị Dần mua gửi cho ảnh đem về chứ gì, phải không chị hai? Chắc tôi chắc cũng vậy. Nãy giờ tôi suy nghĩ lúc này lộn xộn quá. Ảnh ở nhà không được thì ảnh phải kiếm chỗ mà nương dựa, cho nó có người che chở, đặng ảnh được yên thân. Thôi được vậy tôi cũng mừng. Chừng nào đâu đó yên ổn rồi ảnh trở về cũng không muộn gì. Nhà mình có một thớt vườn với một miếng ruộng, hai chị em mình làm mà nuôi cha mẹ cũng được, cần gì phải có ảnh. Tôi sợ tôi giúp với chị không được đó chứ. Sao vậy? Tại bữa hổm anh Linh qua ở một đêm, ảnh nói chuyện gì với cha đó, tôi sợ ảnh xin cưới gấp thì tôi đâu còn ở nhà đâu mà giúp cho chị. Không có đâu, mẹ nói với tôi á, mẹ có hỏi cha về cái việc đó. Ý cha nói á, cha muốn cưới Phức cho rồi, nhưng mà Dưỡng Linh nói giặt giả còn lung tung quá, nên xin đợi khi nào yên một chút rồi Dưỡng mới trình lễ cưới. À, nếu được vậy thì tốt lắm, tôi có thể giúp cha mẹ, mà chị em mình còn được gần nhau nhiều ngày. Đi đường vắng vẻ, Thị Đậu và Thị Trâm cứ thông thả nói chuyện với nhau, bày tỏ cả tâm hồn, không sụt sè giấu giếm chút nào hết. Hay Đạt đã có vợ bé mà Đậu cũng không buồn phiền, không giận mà lại mừng cho chồng trong lúc lánh nạn lại có nơi nương dựa, có người che chở, có người lo cơm lo nước áo quần. Bao nhiêu đó đủ thấy nàng lo cho phận chồng hơn là lo cho phận của nàng. Miễn chồng được an thân thì nàng có thế nào cũng xong hết. Mà hai nàng nghe Đạt đã ra đầu giặc đặng giúp báo cho giặc, thì hai nàng cũng không bực tức, không khinh khi Đạt bán nước hại dân. Bao nhiêu đó cũng thấy tình chồng vợ của Đậu cũng giống như tình anh em của Trâm, đều nồng nàn hơn nghĩa đồng bào, hơn nợ non nước. Hai nàng chỉ mong Đạt yên thân mà sống, coi đời của Đạt quý hơn tất cả mọi việc ở trần gian. Danh lợi hay nghĩa nhân cũng không bì kịp. Đến trưa hai chị em về tới nhà bưng đồ lên rồi kiếm cơm ăn. Cả hai đều vui vẻ như thường. Ông Nhiêu ở ngoài trường học chăm chú dạy lũ trẻ nhỏ. Lúc Đậu với Trâm ăn cơm, bà Nhiêu mới lại ngồi một bên rồi hỏi nhỏ có gặp Đạt hay không. Trâm với Đậu thuật rõ hết mọi việc đi kiếm Đạt cho mẹ nghe, kể đủ thứ chuyện cho bà già ở xóm chài nói với hai nàng. Trâm nói thêm nàng ướm thử tính vô thành mà tìm, nhưng vì thấy tay đông quá nên nàng sợ, nàng dội trở lại. Bà Nhiêu nghe Đạt đã đầu tay, đã lãnh chức chú cai, bà không giận, mà hay Đạt lấy em của ông đội tồn làm vợ bé, bà cũng không lo. Vậy tình mẹ con của bà cũng lôi cuốn thúc giục, bà mong cho nó có người che chở, cho con bà được yên thân, khỏi tồn, khỏi chết. Đến chiều, trong lúc ngồi ăn cơm với vợ con, ông Nhiêu mới hỏi Trâm là ra chợ Mỹ có gặp Đạt hay không. Vì việc ấy đã có liệu trước rồi, nên Trâm mạnh dạn nói ra chợ mua đồ rồi hai chị em có bơi ra xóm chài để mà kiếm. Người ta nói Đạt mới chèo ghe ra sông cái để giăng câu, hai chị em không biết Đạt đi về phía nào mà theo, còn chờ thì không biết là chừng nào Đạt mới về. Bởi vậy hai chị em quay xuồng trở về mà không gặp được Đạt. Ông Nhiêu lặng thinh ngó lơ, Trâm ngó mẹ, rồi ngó chị dâu có sắc thẹn thùng, vì đã phạm tội nói láo với cha, là người mình phải kính trọng hơn mọi người. Chương 10. Hôm nay trời mưa dầm về, cỏ cây mát mẻ, dân tâm trong vùng Bến Tranh tuy bớt xao xuyến, song vẫn còn lơ lửng giữa hoàn cảnh chiến bất chiến, hòa bất hòa. Nhưng chén cơm là vật cần yếu của sanh mạng, bởi vậy người ta phải song lướt hiểm nguy mà ra đồng cày cấy để kiếm hột lúa mà nuôi sống. Bữa nay người ta cấy tới đám ruộng của bà Nhiêu, nên hồi tảng sáng, thị Đậu với thị Trâm đã ra lục ruộng hiệp với mấy chị em trong xóm tụ lại để cấy trả công, đặng lo cấy một bữa cho rồi, kẻo dây dưa sẽ bị úa mạ. Ông Nhiêu với bà Nhiêu ở nhà, ông ngồi ngó ra sân, thấy đám mưa đêm làm cho sân ướt át. Bấy lầy không thể đi được, bà Nhiêu thì bưng bình trà với cái chén để trước mặt ông mà mời ông uống đi cho ấm. Chú Tư Định ở nhà, chú đi lại, hai tay chú níu hai cái ống quần lên cao cho khỏi lắm bùn. Rồi khi vô sân, chú lựa mấy chỗ khô ráo mà bước. Bà Nhiêu thấy chú bước vô cửa thì bà lấy thêm một cái chén nữa, rồi mời chú ngồi uống trà với ông Nhiêu. Tư Định vừa ngồi thì nói: "Hồi trưa hôm qua tôi đi ra chợ Mỹ, tôi mua chai để về trét ghe. Tôi mắc một đám mưa lớn quá xá, lại mưa dai nữa. Phải đợi tới chiều tối phải dịu bớt tôi mới ráng chèo ghe mà về. Gần hết canh một tôi mới tới nhà, trời nó cứ mưa lâm râm. Phần tôi chắc bên này ông bà đã nghỉ rồi, nên tôi tính trời sáng tôi qua để tôi nói chuyện." Ông Nhiêu trong mày mới hỏi: "Chú ra ngoài Mỹ Tho có nghe tin tức quan hệ gì lắm hay sao?"
"Tôi có gặp chú Hai Đạt."
"À, nó làm việc gì ở ngoài Mỹ? Nó theo tay rồi phải không?"
"Chú gặp tôi chú mừng quá, chú mời tôi về nhà của chú. Cái trời ụp mưa nên tôi mắc kẹt ở đó. Chú không cho về, cứ theo cầm bắt ăn cơm với chú, để gần tối tôi mới rứt ra được mà tôi về đó.
Mà thằng Đạt đã làm việc gì ở ngoài đó, chú cứ nói phức cho tôi nghe. Phải nó làm việc cho tay đó phải không?"
"Phải, nó làm cho chú cai."
"Cai gì?"
"Đó là cai mã tà, cai đội đó."
"Cai mã tà, tốt dữ, sang trọng dữ.
Tội nghiệp chú, nói chuyện của chú cho tôi hay. Rồi chú khóc, chú nói chú biết ra đầu giặc đặng lãnh lương, lãnh chức, cha mẹ chú sẽ không bằng lòng. Ngặt nếu chú từ chối không chịu làm, thì chúng nó nói chú nghịch, rồi sẽ bắt đem đi mà bắn. Hoặc là bị đài đã Côn Lôn Đại Hải gì đó, hoặc là bỏ tù rụt xương. Ấy vậy mà chú phải chịu, đặng ẩn núp cho qua cái hồi khó khăn. Mai nhờ có em gái của ông đội tồn, thương chú mới năn nỉ với ông đội lập thế mà cứu giùm mạng của chú, nên khỏi bị hại mà được vô lính Mã Tà, lại được làm tới cai liền.
Đúng là nó kiếm chuyện, nó nói dốc với chú. Hôm á nó về nó cho tin cụ thủ khoa nói chuyện với tôi á, thì tôi đã biết nó đã sanh tâm phản quốc rồi. Lên Sài Gòn về, tôi hay ở nhà nó đã đi mất. Tôi chắc nó là đi đầu giặc chứ đi đâu. Tôi không thèm nói đến nó nữa. Tôi có nói trước cho nó biết, nếu mà nó yểm cựu nghinh tân, nó quên cả giống nồi đất nước mà phụ tá với giặc, thì tình cha con tôi sẽ chấm dứt. Nó không được về cái nhà này nữa, không được xưng là con của tôi nữa. Vậy mà nó cũng cãi lời tôi, nó ra nó lãnh chức cai Mã Tà. Thì nó làm gì nó làm, tôi kể như nó không là con của tôi nữa. Có phải một mình chú Đạt vô làm lính Mã Tà đâu mà ông giận. Tôi thấy có người mình bộn lắm ở ngoài. Bà Nhiêu chặn hỏi, trong vùng mình đây có ai dính tới lính Mã Tà như nó vậy không? Có chứ, trong làng mình được hai đứa. Hôm qua đó chú Hai Đạt có kêu lại đặng thăm tôi. Thấy con của ai vậy? Thằng Bồi con của Sáu Dụng, với thằng Hớn con của Bảy Khá ở xóm dưới. Vậy mà hôm kêu nhổ mạ, hai đứa nó sợ tay ruồng bắt nên nó trốn đi xa, nó chưa có dám về. Hai đứa nó tôi thấy bận đồ lính, lại nói chuyện với tôi tại nhà Hai Đạt. Hai đứa đều nói bị tay bắt, may nhờ chú Hai Đạt xin dùng rồi bảo lãnh với tay, nên mới chịu tha rồi cho làm lính. Có đầu 5-6 đứa con trai trong Bình Cách cũng đi lính ở nơi đó. Tôi biết mặt nhưng tôi không nhớ tên. Hết thảy đều có chân trong đoàn nghĩa binh hết đó. Trời ơi, vậy thì còn gì nữa mà kháng chiến? Lớp thì trốn đi mất, lớp thì đi ra đầu giặc hết rồi. Thằng Đạt không ra mà đầu để chết một mình hay sao? Vậy mà ổng còn làm giận làm hờn, ổng còn mắng chửi là đồ hại nước, bán hại dân bán nước. Ông Nhiêu trợn mắt mà nói, ai bội phản thì mặc họ. Thằng Đạt nó là con của tôi, nó không được phép phản bội mà làm nhơ nhút danh giá của tôi. Người anh hùng thà rụng đầu cho trọn nghĩa, chứ không biết hàng đầu đặng mang nhục. Bữa nào chú Tư mà có đi chợ nữa đó, chú gặp thằng Đạt thì chú nói rằng, tôi đã biết mưu mô của nó rồi, giặc dụ dỗ nó ra hiệp tác, cho nó làm cai, để cậy tay nó mà phá hoại cái cuộc kháng chiến ở trong cái vùng này. Nó biết ai có chân ở trong đoàn nghĩa binh, nó sẽ chỉ cho giặc bắt, rồi nó sẽ đứng ra nó bảo lãnh đặng nó dụ đi lính. Chú nói cho nó biết, cái thứ mà phản bội không bao giờ mà được trường tồn. Tôi cũng không nhận nó là con của tôi nữa, nó không được trở về nhà tôi. Bà Nhiêu ướt nước mắt bỏ đi vô trong. Tư Định nói chuyện chơi một hồi rồi cũng từ giã đi về. Nhưng thấy ông Nhiêu ghét đầu giặc và đi lính Mã Tà nên không dám nói tiếp chuyện của Đạt nữa. Ruộng của ông Nhiêu chỉ hơn một mẫu, mỗi năm làm được một thiên lúa chứ không nhiều. Bởi vậy cấy một bữa thì giáp hết. Bữa sau đậu với Trâm ở nhà, bà Nhiêu ra ruộng coi lúa có nổi hay không. Chừng về bà khen dâu con chăm nơm nên cấy kỹ lưỡng. Lúa ngay hàng thẳng lối, không trôi nổi, không ngã nghiêng. Chừng ông Nhiêu dắt Tâm đi ra trường học, bà Nhiêu mới to nhỏ thuật lại với con dâu nghe cái câu chuyện của Tư Định nói hồi sớm mơi bữa trước về sự bắt gặp Đạt và được Đạt mời về nhà. Bà nói vì có ông Nhiêu ngồi đó, lại ổng đang giận Đạt cãi lời mà đi theo giặc, nên bà không dám hỏi Tư Định coi nhà Đạt ở chỗ nào, rồi làm sao mà vào đó được. Bà mới biểu Trâm đi lại nhà Tư Định mà hỏi kỹ đường đi nước bước, rồi bữa nào chị em đi kiếm Đạt coi một lần nữa. Trâm vâng lời mẹ rồi đi liền. Qua nhà Tư Định, Trâm tỏ thiệt tháng trước nàng cùng chị dâu có ra Mỹ Tho mà kiếm anh. Lại sớm chài thì Đạt không còn ở đó nữa. Người ta nói Đạt đã làm cai và coi lính Mã Tà, và cùng với người vợ mới cưới là Hai Dần qua ở bên thành. Trâm làm gan có lên thành mà kiếm, nhưng đi được một khúc rồi nàng thấy tay nhiều quá,
mà không có người mình. Hỏi: